Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Software Requirements, ấn bản thứ 3, là sách chuyên ngành về kỹ nghệ yêu cầu phần mềm của Carl Wiggers và Joy Beatty, thuộc dòng sách hướng dẫn thực hành cho phát triển phần mềm và phân tích nghiệp vụ. Cuốn sách giải quyết một vấn đề nền tảng nhưng thường bị xem nhẹ, là làm thế nào để khách hàng, người dùng, nhà phân tích và đội phát triển hiểu thống nhất sản phẩm cần được xây dựng. Thay vì xem yêu cầu chỉ là tài liệu viết ở đầu dự án, tác giả trình bày nó như một quá trình liên tục, gồm xác định nhu cầu nghiệp vụ, khai thác thông tin, phân tích, mô tả, kiểm tra và kiểm soát thay đổi. Ấn bản này mở rộng nội dung về yêu cầu dữ liệu, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tái sử dụng yêu cầu, cùng các bối cảnh như thay thế hệ thống, mua giải pháp đóng gói, thuê ngoài, tự động hóa quy trình và hệ thống nhúng. Mục tiêu thực tế của sách là giảm hiểu lầm, hạn chế làm lại tốn kém, và giúp nhóm xây đúng giá trị mong đợi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng và yêu cầu phần mềm. Một đóng góp quan trọng của Software Requirements là tách bạch các tầng yêu cầu, vốn dễ bị gộp chung trong nhiều dự án. Yêu cầu nghiệp vụ trả lời vì sao tổ chức cần thay đổi, vấn đề nào cần giải quyết và kết quả nào được xem là có giá trị. Yêu cầu người dùng mô tả những nhóm người liên quan cần có khả năng làm gì để đạt mục tiêu đó. Còn yêu cầu phần mềm diễn đạt cụ thể, hệ thống phải cung cấp hành vi, dữ liệu hoặc đặc tính chất lượng nào. Sự phân biệt này không đơn thuần là vấn đề thuật ngữ. Nếu đội ngũ nhảy thẳng vào danh sách chức năng, họ có thể xây đúng một tính năng được yêu cầu, nhưng lại không xử lý đúng vấn đề nghiệp vụ. Ngược lại, một mục tiêu như tăng tốc xử lý đơn hàng chưa đủ để lập trình nếu chưa chuyển hóa thành các tác vụ người dùng và điều kiện hệ thống có thể kiểm tra. Sách khuyến khích truy vết liên kết giữa các tầng này, để mỗi chức năng đều có lý do tồn tại và mỗi mục tiêu quan trọng đều được hỗ trợ bằng giải pháp cụ thể. Cách nhìn đó cũng giúp kiểm soát phạm vi. Khi xuất hiện yêu cầu mới, nhóm có thể hỏi nó phục vụ mục tiêu nào, ai hưởng lợi và có đáng ưu tiên hơn phần việc đã cam kết hay không. Nhờ vậy, thảo luận bớt dựa trên cảm tính hoặc tiếng nói của người có chức vụ cao nhất. Thứ hai, khai thác yêu cầu là quá trình khám phá, không chỉ là ghi chép ý kiến. Cuốn sách xem việc khai thác yêu cầu như một hoạt động tìm hiểu có cấu trúc, chứ không phải thu thập rồi chép lại mọi đề nghị của khách hàng. Người dùng thường hiểu rõ công việc hàng ngày của họ, nhưng có thể khó diễn đạt đầy đủ quy tắc nghiệp vụ, ngoại lệ, dữ liệu đầu vào, điểm đau hoặc giả định ngầm. Vì vậy, tác giả trình bày nhiều cách tiếp cận như phỏng vấn, hội thảo, quan sát công việc, phân tích tài liệu, mô hình hóa và nguyên mẫu. Mỗi kỹ thuật phù hợp với một kiểu khoảng trống thông tin khác nhau. Phỏng vấn hỗ trợ đào sâu quyết định và động cơ, quan sát cho thấy khác biệt giữa quy trình được mô tả và quy trình thực tế. Còn nguyên mẫu giúp người liên quan phản hồi về thứ họ nhìn thấy thay vì phản hồi về các câu chữ trừu tượng. Sách cũng nhấn mạnh việc xác định đúng các bên liên quan. Người tài trợ, người sử dụng trực tiếp, quản lý vận hành, bộ phận pháp lý, nhóm hỗ trợ và kỹ thuật có thể có nhu cầu khác nhau, thậm chí mâu thuẫn. Nhà phân tích không thể giải quyết điều đó bằng cách hứa đáp ứng tất cả. Họ cần làm rõ quyền ra quyết định, ghi nhận xung đột, đánh giá tác động và hỗ trợ thương lượng. Theo logic của sách, chất lượng đầu vào quyết định giới hạn chất lượng đầu ra. Một đặc tả được viết đẹp vẫn không cứu được dự án nếu nó dựa trên hiểu biết thiếu sót về vấn đề thật. Thứ ba, đặc tả tốt phải rõ ràng, có thể kiểm tra và gắn với mô hình trực quan. Software Requirements dành sự chú ý đáng kể cho việc biến hiểu biết thu được thành yêu cầu có thể dùng để thiết kế, xây dựng và kiểm thử. Một yêu cầu chức năng, chất lượng không nên là khẩu hiệu như hệ thống phải dễ dùng hoặc xử lý nhanh. Nó cần mô tả hành vi mong đợi, điều kiện kích hoạt, dữ liệu liên quan, quy tắc nghiệp vụ, kết quả và các trường hợp ngoại lệ ở mức phù hợp. Sách đặc biệt lưu ý rằng ngôn ngữ tự nhiên luôn có nguy cơ mơ hồ. Các từ như nhanh, phù hợp, hiệu quả, thân thiện hoặc khi cần thiết thường khiến các bên tưởng rằng họ cùng hiểu, trong khi mỗi người diễn giải một kiểu. Vì thế, tác giả không đề cao tài liệu dài vì bản thân độ dài. Điều cần thiết là cấu trúc nhất quán, mức chi tiết vừa đủ và khả năng xác minh. Người kiểm thử phải có thể xác định bằng quan sát hay thử nghiệm rằng yêu cầu đã được đáp ứng hay chưa. Bên cạnh văn bản, các mô hình như ca sử dụng, sơ đồ luồng, sơ đồ trạng thái mô hình dữ liệu và giao diện mẫu có vai trò quan trọng. Chúng làm lộ ra các bước bị bỏ quên, trạng thái không hợp lệ, thông tin chưa có nguồn hoặc trách nhiệm chưa rõ. Hình ảnh không thay thế lời mô tả chính xác, nhưng nó tạo một đối tượng chung để cả người nghiệp vụ lẫn kỹ thuật thảo luận. Kết hợp nhiều dạng biểu đạt giúp phát hiện lỗi sớm hơn, trước khi lỗi trở thành mã nguồn, kiểm thử và chi phí làm lại. Thứ tư, yêu cầu phi chức năng và yêu cầu dữ liệu quyết định tính dùng được của giải pháp. Một điểm mạnh của ấn bản thứ ba là sự nhấn mạnh rõ hơn vào yêu cầu dữ liệu và các thuộc tính chất lượng, những phần thường bị che khuất bởi danh sách tính năng. Một hệ thống có thể cho phép người dùng tạo đơn hàng, tìm kiếm hồ sơ hoặc xuất báo cáo, nhưng vẫn thất bại trong vận hành nếu phản hồi chậm, dữ liệu thiếu chính xác, phân quyền lỏng lẻo hoặc không hoạt động trong điều kiện tải dự kiến. Vì vậy, sách xem hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng sử dụng, tính sẵn sàng và các ràng buộc khác là những yêu cầu cần được khám phá và xác định có chủ đích. Chúng phải được diễn đạt theo cách có thể đánh giá, chẳng hạn gắn với loại tác vụ, khối lượng, điều kiện vận hành và tiêu chí chấp nhận, thay vì chỉ ghi một lời hứa chung chung. Tương tự, dữ liệu không chỉ là các trường trên màn hình. Nhóm cần hiểu khái niệm dữ liệu, quan hệ giữa chúng, nguồn gốc, quy tắc hợp lệ, vòng đời, quyền truy cập và nhu cầu lưu vết. Nếu những câu hỏi này bị rời sang giai đoạn thiết kế, chi phí thay đổi thường tăng vì chúng ảnh hưởng đồng thời đến cơ sở dữ liệu, giao diện, tích hợp, báo cáo và kiểm thử. Lập luận của sách là chức năng mô tả hệ thống làm gì, còn yêu cầu chất lượng và dữ liệu quyết định hệ thống làm việc tốt đến đâu, đáng tin đến mức nào, và liệu kết quả của nó có hữu ích trong bối cảnh thật hay không. Cuối cùng, quản lý thay đổi bằng ưu tiên, truy vết và phân tích tác động, tác giả không coi thay đổi yêu cầu là dấu hiệu tự động của quản lý yếu kém. Thay đổi có thể xuất phát từ thị trường, quy định, hiểu biết mới về người dùng hoặc phản hồi sau khi nhìn thấy giải pháp. Vấn đề là thay đổi không được đánh giá, không được truyền đạt và không được kiểm soát. Software Requirements đề xuất quản lý yêu cầu như các hạng mục có nhận diện, trạng thái, nguồn gốc, mức ưu tiên và quan hệ truy vết. Truy vết liên kết mục tiêu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu phần mềm, thành phần thiết kế, kiểm thử và tài liệu liên quan. Khi một yêu cầu bị sửa hoặc loại bỏ, nhóm có cơ sở để phân tích phần nào sẽ bị ảnh hưởng, thay vì dựa vào trí nhớ của vài cá nhân. Điều này đặc biệt hữu ích ở dự án lớn, dự án kéo dài hoặc dự án có nhân sự thay đổi. Cuốn sách cũng đặt ưu tiên vào trung tâm của quản lý phạm vi. Không phải mọi mong muốn đều có giá trị ngang nhau, và cố đưa toàn bộ vào một đợt phát hành có thể làm giảm cơ hội hoàn thành phần quan trọng nhất. Việc ưu tiên cần cân nhắc giá trị nghiệp vụ, rủi ro, chi phí, sự phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp. Các quyết định thay đổi nên có cơ chế xem xét với đại diện phù hợp, thay vì để yêu cầu đi thẳng vào đội phát triển qua các kênh không chính thức. Cách làm này không tạo ra sự cứng nhắc mà tạo tính minh bạch về đánh đổi giữa lợi ích, tiến độ và nguồn lực. Kết luận, Software Requirements phù hợp nhất với nhà phân tích nghiệp vụ, kỹ sư yêu cầu, quản lý sản phẩm, quản lý dự án, trưởng nhóm phát triển. Kiểm thử viên và những người đại diện khách hàng phải cùng đưa ra quyết định về phạm vi sản phẩm. Lập trình viên cũng hưởng lợi, không phải vì sách dạy kỹ thuật lập trình, mà vì nó giải thích cách làm rõ đầu vào trước khi những mơ hồ trở thành lỗi thiết kế hoặc các vòng sửa đổi muộn. Người mới có thể dùng sách để xây dựng vốn từ chung và một quy trình làm việc cơ bản. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng các biểu mẫu, câu hỏi phân tích và cách phân loại tình huống dự án để rà soát những điểm yếu trong thực hành hiện tại. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm tài liệu về yêu cầu phần mềm là sự kết hợp giữa độ bao quát và tính vận dụng. Nó không chỉ trình bày cách viết một tài liệu đặc tả, mà nối tài liệu đó với mục tiêu nghiệp vụ, người liên quan, mô hình trực quan, dữ liệu, thuộc tính chất lượng, ưu tiên, kiểm tra và quản lý thay đổi. Sách cũng không giả định mọi dự án đều giống nhau. Khi đề cập các hoàn cảnh như nâng cấp hệ thống, thay thế hệ thống cũ, mua phần mềm đóng gói, thuê ngoài và hệ thống nhúng, cách tiếp cận này có nền tảng từ thực hành truyền thống, nên người làm việc trong môi trường Agile cần điều chỉnh mức độ tài liệu và nhịp thực hiện cho phù hợp. Tuy vậy, các nguyên tắc cốt lõi như làm rõ vấn đề, mời đúng người tham gia, diễn đạt có thể kiểm tra và kiểm soát thay đổi vẫn hữu ích bất kể phương pháp phát triển. Đây là cuốn tham khảo dày và đòi hỏi thời gian, nhưng giá trị của nó nằm ở khả năng biến yêu cầu từ danh sách mong muốn thành cơ sở, có thể quản trị cho quyết định kỹ thuật và nghiệp vụ. Nếu bạn muốn ủng hộ Cal Wiggers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!